Kim Anh thân chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong các số phát sóng vừa qua, quý vị đã có dịp làm quen với các anh chị khách mời đến từ Melbourne, Sydney, rồi Tasmania. Hôm nay, Kim Anh mời quý vị cùng đến với thành phố Perth thuộc tiểu bang Tây Úc với chị Như Ngọc. Xin chào Như Ngọc. Như Ngọc có thể cho biết là bạn bắt đầu có cái thú vui làm vườn từ khi nào vậy?
Chào Kim Anh, thì mình bắt đầu làm vườn khoảng được 8 năm. Mình là phải nói là dân Sài Gòn chính gốc ha, chưa bao giờ biết làm vườn là gì. Thì ở Việt Nam là chỉ biết ăn học thôi, đâu có biết mà trồng cây này nọ đâu. Thì tới khi qua bên đây, sau khi mà mình sanh đứa thứ hai đó, thì mình bị gọi là trầm cảm sao sanh đó. Tại vì mình thiếu ngủ rồi bận rộn chăm con này nọ đó, mình bị trầm cảm rất là nặng luôn. Thì bác sĩ khuyên là cho mình uống thuốc, nhưng mà mình tại vì mình cho con bú sữa mẹ nên mình đâu có uống thuốc được. Thì mình mới tìm một cái cách nào đó để có thể mà mình giảm cái chứng trầm cảm của mình. Thì đó là mình đến với làm vườn. Khi mà mình ra vườn á, mình đi dạo và mình ngắm cây, một cái cây hay là một cái hoa gì đó, thì mình cảm thấy cái tâm hồn của mình nó thoải mái, nó thư thái hơn. Đầu á, mình thấy có thể mình áp dụng được cái này để mà mình trị cái chứng trầm cảm của mình. Thì mình bắt đầu á, mình mua cây, mình mua hoa về mình trồng, để mà mỗi lần nhìn thấy nó hoa, một cái đó hoa, hay là mình thấy cây nó ra trái hay gì, tự nhiên mình thấy vui vui. Và càng ngày thì mình càng giống như bị ghiền á.
Mà lúc bắt đầu làm vườn vậy thì vườn nhà của Ngọc lúc đó đã có cây hay là hoa gì sẵn chưa?
Mà mới vô cái, tại vì cái nhà này là lúc đó là mình xây, thì cái người chủ xây dựng đó, họ cũng cho mình một số cây để mình trồng đó. Thì mình chỉ bắt đầu từ những cái cây đó, nhưng mà những cái cây đó ăn không được. Sau đó mình trồng thêm cây ăn trái, mình bắt đầu với cây ăn trái. Thì mình mua vài cây chanh, đồ, cây cam, cây quýt rồi về, mình bắt đầu mình trồng. Thì khi bắt đầu nó ra trái, mình thấy nó dễ thương, nó nhìn nó vui vui. Khi mà cây ăn trái nó sẽ gặp một số vấn đề giống như là bị sâu bệnh, mình phải mua thuốc về mình xịt này nọ. Thì mình suy nghĩ có cái cách nào để mà mình không cần phải xịt không? Mình không có cần phải xịt thuốc lên cây không? Thì mình tìm hiểu về những cái phương pháp đó, thì đó mình có tìm ra một phương pháp mình thấy rất là thích, đó là làm vườn mà thuận theo tự nhiên. Có nghĩa là mình dùng thiên địch đó, có nghĩa là mình nuôi những cái con côn trùng tốt đó, ở trong vườn của mình, để mà mình diệt những cái con sâu này này. Thì mình thấy cái phương pháp đó rất là tốt, thì mình bắt đầu áp dụng. Đầu tiên á, mà mình muốn làm vườn thuận theo tự nhiên, cái điều kiện đầu tiên á, là mình phải làm một cái mình tạo một cái môi trường tốt để cho những cái con côn trùng tốt nó sống ở trong vườn của mình, nó đến và nó ở trong vườn. Thì mình bắt đầu trồng hoa, tại vì hoa là nó là cái thức ăn để mà cung cấp cho những cái con côn trùng đó, chẳng hạn như ong, bướm, hoặc là và những cái con giống như ladybug, mấy con đó đó. Đó là những cái con đó, nó chuyên gia ăn mấy cái con rệp rầy ở trong vườn đó. Thì mình trồng hoa thì mình thấy là những cái cây hoa mà dược thảo nó có những cái công dụng rất là tốt. Thì mình nghĩ nếu mình trồng hoa thường thì mình cũng đâu ăn được đâu, tại sao mình không trồng những cái cây hoa mà nó có lại là vừa hoa mà giờ là dược thảo nữa. Thì mình có thể sử dụng những cái lá, mình ăn những cái lá để mà tốt cho sức khỏe của mình. Thì bắt đầu mình để nghiên cứu về dược thảo. Và trong vườn của mình bây giờ mình trồng rất là nhiều dược thảo trong vườn. Và mỗi một loài dược thảo đó, mình nghiên cứu những cái công dụng sức khỏe của cái loài dược thảo đó. Và mình chia sẻ với mọi người, có nhiều loại dược thảo đó là chỉ có ở nước ngoài họ trồng và họ sử dụng, chứ Việt Nam mình nhiều loại dược thảo không có, nhiều người không biết nó là cái gì hết.
Như Ngọc nói, những cái loại hoa vừa để ngắm mà vừa là làm dược thảo đó là những cái loại hoa nào, Như Ngọc có thể giới thiệu cho mọi người biết được không? Kim Anh cũng thắc mắc lắm á.
Thì có những cái loại hoa là đầu tiên là vạn thọ ha. Vạn thọ thì cái mùi của vạn thọ đó nhiều loại côn trùng nó không có thích. Và cái bông vạn thọ đó nó có kích chứa cái chất kháng khuẩn ở trong đó. Thì mình có thể hái cái hoa vạn thọ đó, mình ngâm nước và mình sẽ xịt. Mình có thể xịt những cái loại và côn trùng giống như rầy rệp nào mình không thích đó, mình có thể xịt nó, vậy nó có chất kháng khuẩn trong đó. Còn nếu không á, thì thì mình trồng á thì mình cứ trồng ở trong vườn á, hoặc là mình trồng gần những cái cây ăn trái, hoặc là mình trồng gần những cái đám rau đó, thì mình trồng xung quanh rau đó thì nó làm một cái hàng rào bảo vệ, thì những cái con côn trùng nó không có thích cái mùi hoa vàng thọ đó thì nó sẽ không có ăn rau của mình. Và cái bông vàng thọ đó nó cũng là cái đồ ăn cho ong bướm này nọ. Trong vườn đó ong bướm rất là quan trọng, bởi vì nó giúp cho mình thụ phấn cây ăn trái. Nếu mà trong vườn mình không có ong bướm đó, thì cây ăn trái của mình đó nó rất là đậu, rất là ít trái.
Nhưng mà nhắc đến ong bướm, ong thì Kim Anh không thấy có vấn đề gì, nhưng mà bướm thì thường cái con bướm nó đến nó gây ra một
Đẻ
cái
trứng
vấn đề là đẻ trứng, và
đúng
đẻ
rồi
trứng thì nó ra những cái sâu nhỏ nhỏ thì nó
đúng
lại
rồi
ăn lá.
thì đó là một cái vòng tròn của cái hệ sinh thái ở trong vườn, thì những cái con sâu đó nó lại là đồ ăn của những cái con thiên địch khác. Trong vườn của mình á thì mình có một số con thiên địch rất là tốt, đó là bọ ngựa ha, ớt rất là tốt luôn. Ớt đó là nó ăn mấy con sên, mấy con ốc, mấy con muỗi ở trong vườn của mình. Và mình có mấy con lizard á, mấy con lizard nó là thằn lằn, đúng rồi, thằn lằn nó rất là tốt luôn. Nó ăn những cái con nào mà thí dụ như mấy con rệp, con rầy, sâu bọ, nói chung là có con lizard với mấy con thằn lằn ở trong vườn á, nó ăn mấy con muỗi này nọ đó, là cái vườn của mình nó rất là sạch sẽ.
Nhưng mà làm sao mà để có những cái con mà gọi là thiên địch đó?
Đúng rồi, thì trong vườn của mình á, đầu tiên á, để mà mình dụ những cái con thiên địch nó tới là mình trồng nhiều hoa ha. Rồi thứ hai đó là mình phải tạo chỗ ở cho nó. Ví dụ như ớt á, thì mình đặt những cái chậu nước á, mình chôn những cái chậu nước ở dưới đất, bỏ mấy cái cục gạch, hoặc là mình trồng một số vài cái cây mà nó thích hợp với nước đó. Trong nước đó mình trồng vô đó, mình tạo một cái môi trường giống như một cái nhà cho mấy con ớt vậy đó, thì tự động nó tới, mình không có cần phải mua về, mình thấy vườn tự động nó tới, mình thấy rất là hay luôn á. Tự nhiên là trong vườn mình xuất hiện ớt.
Mấy bạn nhỏ chắc thích lắm.
Đúng rồi, mình ngạc nhiên, mà nhiều khi á, nhảy ra là mình hết rồi.
Trời ơi, vậy là trong vườn của Như Ngọc chắc là có rất là nhiều những cái con thiên địch như vậy đúng không?
Đúng rồi, cho nên nói vườn của mình đó, mình trồng rất là khỏe, mình không cần phải xịt thuốc gì hết. Thì cái điều quan trọng đó là không, tuyệt đối không được xịt thuốc, không được xịt cái gì hết, tại vì mình xịt những cái con sâu rầy nó cũng ảnh hưởng tới những con thiên địch trong vườn của mình, tại vì những cái con đó nó là thức ăn của những con thiên địch. Mình xịt nó đi rồi thì thiên địch nó không có đồ ăn, nó ăn thì nó sẽ bỏ vườn mình, nó đi chỗ khác. Rồi những cái hóa chất đó nó cũng làm ảnh hưởng cho những con thiên địch của mình, nó chết theo luôn.
Khi mà mình đã chọn làm vườn mà thuận theo tự nhiên như vậy thì chắc là cũng phải cần cái sự kiên nhẫn lắm, bởi vì khi mà mình nhìn cây nó bị sâu bọ ăn như vậy thì thường ở tâm lý của mọi người là sẽ rất là sốt ruột, là
Đúng
muốn
rồi,
trị trị ngay tại sợ cây sẽ chết đúng không?
đúng
Thì
rồi,
cái lúc ban đầu mà khi mà Như Ngọc bắt đầu theo cái cách làm vườn thuận theo tự nhiên vậy thì Như Ngọc có thấy khó khăn, có cảm thấy sốt ruột khi mà nhìn cây của mình bị sâu bọ như vậy không?
đúng rồi. Thì mình cũng khuyên những cái bạn nào mà muốn trồng vườn thuận theo tự nhiên thì cần phải thật là kiên nhẫn mới được, tại vì mình cũng mất 2 năm đó, mình cũng mất 2 năm á là cái điểm vườn mình nó tan hoang đó, có nghĩa là bị ăn từ lưa đó, nó ăn hết trơn từ lưa hết cái vườn của mình đó. Rồi từ từ mình cũng xót ruột, nhưng mà mình không có muốn xịt hết, tại vì mình khi mình theo đuổi một cái phương pháp đó thì mình phải theo đuổi tới cùng, cho nên đó, mình không có xịt gì hết. Thì sau 2 năm bắt đầu mình đã thấy xuất hiện ớt ha, mình thấy xuất hiện những con thằn lằn nhỏ 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 ha, là mình thấy có những con ladybugs hoặc là những con bọ ngựa này nọ ở trong vườn của mình. Và đặc biệt ha, đó là những con nhện nha. Con nhện đó là những con thiên địch, nhiều người á rất là ghét nhện tại vì sợ nó cắn này nọ, chứ thật ra vườn mình rất là nhiều nhện luôn. Những con nhện đó nó bắt những cái con fly đó, mấy con ruồi, rồi nó bắt những con muỗi, rồi nó ăn những cái con rầy này nọ cho mình luôn á. Cho nên nó nhện cũng là thiên địch, cho nên nếu mà đừng có quét mấy cái mạng nhện ở ngoài, thí dụ trong nhà thì mình quét, nhưng mà ở ngoài mình đừng có quét mấy cái mạng nhện, bởi vì nó là thiên địch, nó giúp cho mình đó.
Con nhện á, mình đâu biết được con nào là nó độc, con nào không độc, để mà mình tránh nó ra. Hôm qua Kim Anh vừa mới xịt chết 3 con nhện. Tại vì Kim Anh không biết nó có độc hay không.
Tất cả những con nhện ở trong vườn là không có độc, chỉ
À.
có cái con nhện mà ở trên lưng nó có một cái chấm đỏ, nó kêu là
À.
red tag spider đó, thì cái con đó nó có độc. Mình thấy nó hoài chứ gì mà mình không có giết nó, mình cũng chưa bao giờ bị nó cắn bao giờ. những con mà cái giò nó dài mà nó chạy 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 đó, long legs đó, thì những cái con đó nó không có những động hiền lắm, nó có cách chứ, chỉ có con Red Back là nó độc, gọi là con Black Widow, con mà màu đen bự, con đó mình cũng chưa bao giờ bị cắn, mình có thấy nó, mình cũng không có giết nó, nhưng mà mình cũng chưa bao giờ bị nó cắn bao giờ. Mình làm vườn bao nhiêu năm rồi đó, mình không có, chưa bao giờ bị spider cắn.
Theo như Như Ngọc nói thì Kim Anh có thể hình dung ra được vườn nhà của Như Ngọc nó gồm cây ăn trái, có hoa và có rau, đúng không?
Và dược thảo.
Như Ngọc có thể kể ra một số loại cây cối mà hiện giờ trong vườn Như Ngọc có được không?
Nếu mà nói về cây ăn trái thì mình có rất là nhiều. Thì những cái cây đầu tiên mình trồng ở trong vườn đó là quýt,
Quýt.
rồi cam, rồi chanh. Rồi sau đó đó mình bắt đầu trồng ổi. Thì ổi đó là mình có tổng cộng 6 loại khác nhau. Và sau đó mình trồng táo tàu. Táo tàu thì mình có, hiện tại mình có 6 loại táo tàu khác nhau. Nói chung con mình nó thích ăn gì thì mình trồng cái đó ha. Con mình nó thích ăn blueberry, việt quất thì mình trồng việt quất ở trong vườn, có khoảng 5 loại việt quất. Con mình nó thích ăn dâu thì mình trồng dâu ha. Dâu thì mình cũng có 4-5 loại dâu khác nhau. Thì mỗi mỗi một cái loại trái cây mình thích sưu tầm đủ đủ cái loại khác nhau để mình ăn thử coi cái khẩu vị của mỗi cái loại nó khác nhau như thế nào. Thì mình thử sưu tầm những cái loại như vậy. Nói chung con thích ăn gì thì mình trồng cái đó. Thì mình có trồng nho, blackberry, rồi mình có kỷ tử và cherry. Thì mình trồng được bốn bốn loại cherry.
Cherry thì thường nó phải có một cây đực, một cây cái, đúng không?
Cherry á, bây giờ á, mình thấy nhiều nhiều loại nó self-fertile, có nghĩa là nó tự thụ phấn được á. Cho nên á, mình lựa cái loại nào mà nó tự thụ phấn á. Thì với lại á, cherry nó cần một cái mùa đông thật là lạnh thì nó mới có trái. Giống như ở bên Melbourne thì có, thì trồng cherry á, rất là xa trái,
Đúng rồi.
bởi vì cái khí hậu nó lạnh ha. Còn bên Perth này nó nóng hơn, thì mình phải lựa những cái giống nào mà nó thích nóng thì nó mới có trái được. Chứ nếu mà mình đem những cái giống từ Melbourne mình qua đây mình trồng thì nó sẽ có lá không, nó mới cho trái.
Nó cũng phải tùy thuộc vào cái điều kiện thời tiết nữa, đúng không?
Đúng
Cùng
rồi.
là ở nước Úc nhưng mà với những cái điều kiện khác nhau thì mình phải chọn những cái loại cây phù hợp với thời tiết đó. Nóng
Nó là
khô.
khí hậu sa mạc cho nên nó rất là nóng, vào mùa hè nó nóng hơn 40 mấy độ, mà nhiều khi nó nóng suốt luôn á, 40 mấy độ suốt luôn, cho nên cây cối gì là nó héo queo hết á.
Vậy thì trong cái điều kiện thời tiết vậy thì mình làm sao để bảo vệ cây?
Nếu mà mình muốn bảo vệ những cái cây á, nhất là những cái cây ăn trái á, thì mình nên che nó lại vào mùa hè đó, mình che nó lại. Thì mình có thể xài những cái shade cloth. Thì cái shade cloth á, mà các bạn có thể mua ở bên ở ngoài bên liền, hoặc là có thể mua ở trên eBay họ bán. Thì cái shade cloth á, mình treo nó lên trên đó, mình che lại thì nó lọc nắng. Thì nó có ba loại á, là nó lọc khoảng 30% nắng, nó lọc 50% nắng, nó lọc 70% nắng. Thì mình tùy cái điều kiện trong vườn của mình muốn chọn cái nào để mà mình không muốn nắng nhiều quá. Ví dụ cây nó thích mát thì không nắng nhiều quá thì mình chọn cái 70%, nhưng mà mình thấy 50% là tốt nhất, có thể tốt cho cây ăn trái mà cũng có thể tốt cho rau cải luôn. Còn nếu mà bạn nào không muốn xài cái shade cloth đó thì những cái loại rau mà rau cải thì nên trồng ở những cái hướng nào, chọn cái hướng ở trong vườn mà chỉ hứng nắng sáng thôi, đừng có hứng nắng chiều thì sẽ tốt cho rau. Thường rau cải thì nó nắng nó dễ bị héo á, cho nên nên trồng những cái hướng nào mà có nắng sáng thôi, khi là part shade thôi chứ không phải full sun. Full sun là mình trồng từ sáng, như chỗ nào mà từ sáng tới chiều nắng chiếu luôn thì nó kêu là full sun. Còn nếu mà chỉ có nắng sáng thì nó kêu là part shade.
Kim Anh được biết á, là Như Ngọc cũng là người lập nên hội nông dân. Thì Như Ngọc có thể cho biết là cái hội nông dân Tây Úc nó ra đời như thế nào và tại sao mà Như Ngọc lại có cái ý tưởng là lập nên cái hội nông dân này không?
Hội nông dân Tây Úc á, thì ra đời vào tháng 1 năm 2020. Thì trước đó đó mình tham gia hội nông dân Melbourne, thì mình thấy hội nông dân Melbourne hoạt động rất là hay, rất là vui. Một cũng có một số bạn ở bên bên Tây Úc này tham gia hội nông dân Melbourne, thì có một có chị đó chị nói là ủa em ơi, sao mình không tạo ra hội nông dân Tây Úc để cho bà con bên Tây Úc có thể sinh hoạt á, thì nó hay hơn là mình đi qua mình xài ké cái hội của người ta. Thì đó là cho mình một cái ý tưởng là tạo ra cái hội để ở bên Tây Úc này để cho bà con bên Tây Úc này có cái nơi để mà mình giao lưu, học hỏi và mình chia sẻ những cái kinh nghiệm, bởi vì khí hậu thời tiết của Tây Úc
Đúng
này với
rồi.
Tây Bình khác nhau, và cái trong hội của mình thì mình có thể trao đổi hạt giống, hoặc là mình có thể trao đổi cây cối, hoặc là này nọ thì nó gần hơn
Tại
và
vì
nó dễ dàng hơn.
đúng rồi, cùng một tiểu bang mà đúng không?
Đúng
Thì
rồi.
hiện giờ thì hội nông dân Tây Úc của mình là có bao nhiêu thành viên rồi vậy Như Ngọc?
Thì cái hội của mình thì hiện tại thì mới có được hơn 2.000 thành viên thôi, thì cũng không có nhiều lắm so với những cái hội khác, bởi vì hội này nó cũng mới ra đời, hội baby.
Ra đời đúng lúc đúng không? Tại vì cái anh nhớ là nếu như ra đời vào năm 2020 thì nó rơi vào thời điểm dịch Covid.
Đúng rồi.
Từ một người chưa bao giờ trồng cây và không biết làm vườn là gì, và bây giờ là đã có một cái khu vườn rất là nhiều cây ăn trái, rồi hoa, rồi rau, rồi dược thảo, và làm vườn theo cái tiêu chí là thuận theo tự nhiên và biết rất là nhiều thứ như vậy. Thì Như Ngọc có thể cho biết là làm vườn có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân bạn và đối với gia đình của bạn? 8 năm cũng là một khoảng thời gian khá dài đó đúng không?
Đúng rồi, thì mình thấy nó cái vườn của mình nó có rất là nhiều ý nghĩa đối với mình và gia đình. Là cái nơi á, mà mình và bà con cái và nguyên gia đình mình nó đi ra ngoài hái, khi mà cái trái bắt đầu chín đó là bắt đầu ông xã mình với con mình đồ ra bắt đầu hái trái và đứng nó ăn tại chỗ luôn, và giống như là thưởng thức tại chỗ luôn, và nó giống như một cái hưởng thụ cái thời gian gia đình vậy đó. Và sáng á, thì nhiều khi con mình á, và ông xã mình ra phụ mình tưới cây này nọ và phụ mình chăm sóc vườn. Ông xã mình cũng chưa bao giờ làm vườn, hay là có hứng thú làm nông này nọ không, chưa bao giờ. Nhưng mà khi mà mình có hứng thú với làm vườn này nọ thì ông xã mình cũng giúp đỡ mình, và từ từ thì ông xã mình cũng bắt đầu thích và spend nhiều time hơn ở ngoài vườn, và
Tốt quá.
con mình cũng vậy.
Mấy đứa con thì chắc là nó thích lắm rồi, tại vì trong vườn của Như Ngọc còn có rất là nhiều động vật nhỏ nhỏ dễ thương nữa đúng không?
Đúng rồi, và con của mình á, thì mình chỉ mình dạy cho con á, con này tốt con này không tốt. Con mình á, nhiều khi mấy con trùng á ở trong đất á, mình còn không có dám đụng nữa đó, vậy á mà con mình nó bóc bỏ lên tay chơi. Mình nói con còn gan hơn mẹ nữa. Làm vườn 8 năm mình gặp nó hầu như mỗi ngày mà mình còn chưa có dám mà cái tay mình bóc.
Rất là thú vị, phải công nhận là vườn là nơi để gắn kết tất cả những thành viên trong gia đình đúng không? Để
Đúng
cho gia
rồi.
đình có những cái khoảnh khắc vui tươi, thư giãn, hòa mình với thiên nhiên như vậy nữa thì rất là tốt. Cho tất
Đúng rồi.
cả các thành viên trong gia đình, nhất là với các em nhỏ. Thì anh nghĩ đó là những cái lợi ích mà mình không thể đong đếm hay là đo đếm được, đúng không?
Đúng rồi, con mình dạy cho con mình gắn kết với thiên nhiên nhiều hơn, và con và nó yêu những cái động vật nhỏ nhỏ nhỏ. Nhiều khi con mình nó ra chơi với mấy con ốc á, mấy con snail này nọ, và bỏ lên tay cho nó bò lên tay này nọ, xong rồi nhiều khi mình lỡ mình đạp lên á, con mình lại la mình á, nó mầm tại sao mami đạp lên nó vậy, nó chết rồi kìa. Những cái con vật nhỏ nhỏ con mình không có dám giết, mình dạy cho con mình biết yêu thương động vật này nọ đó, thì cũng nhờ làm vườn á mà con mình gắn kết và biết yêu thương cây cỏ động vật nhiều hơn, thì sẽ giúp ích cho con mình. Mình nghĩ là sẽ giúp cho con mình sau này tâm hồn của con mình có thể nó sẽ hiền thuận hơn, hy vọng là vậy.
Cảm ơn Như Ngọc rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích với thính giả của đài SBS.
Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ sáu hàng tuần lúc 8:30. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ các hình ảnh, câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.